Giáo trình triết học Marx Lenin dùng trong các trường đại học cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2004. Nhiều người đọc. Lời nói đầu. Được sự đồng ý của Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại công văn số 3327 trên TB trên TTVH ngày 16 tháng 2 năm 2002. Sau khi được cấp trên thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản Giáo trình Triết học Marx Lenin dùng trong các trường đại học. Giáo trình này cũng được dùng cho các trường cao đẳng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham gia biên soạn là tập thể giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên triết học đang giảng dạy trong một số trường đại học và Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở quán triệt những quan điểm nội dung giáo trình triết học Marx Lenin của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia và các bộ môn khoa học Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong một số chương có sử dụng kiến thức trực tiếp một số phần, một số tiết của giáo trình quốc gia. Tuy nhiên, do còn những hạn chế khách quan và chủ quan nên khó tránh khỏi những điểm còn phải sửa đổi bổ sung. Bộ Giáo dục và Đào tạo rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của đông đảo bạn đọc để giáo trình này được hoàn thiện sau mỗi lần tái bản. Thư góp ý xin gửi về Vụ Công tác Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Chương 1. Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội. Một La Mã, triết học là gì? Một nhỏ, triết học và đối tượng của triết học. A nhỏ, khái niệm triết học, nguồn gốc của triết học. Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian, khoảng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp. Theo người Trung Quốc, thuật ngữ triết học có gốc ngôn ngữ là chữ triết. Với chữ hình tượng này, người Trung Quốc hiểu triết học không phải là sự miêu tả mà là sự truy tìm bản chất của đối tượng. Triết học chính là trí, là sự hiểu biết sâu sắc của con người. Theo người Ấn Độ, triết học được gọi là Darshana. Darshana có nghĩa là chiêm ngưỡng, nhưng mang hàm ý là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy gẫm để dẫn dắt con người đến với lẽ phải. Ở phương Tây, thuật ngữ triết học xuất hiện ở Hy Lạp. Nếu chuyển từ tiếng Hy Lạp cổ sang tiếng Latin thì triết học là philosophia, nghĩa là yêu mến sự thông thái. Với người Hy Lạp, philosophia vừa mang tính định hướng, vừa nhấn mạnh đến khát vọng tìm kiếm chân lý của con người. Như vậy, cho dù ở phương Đông hay phương Tây, ngay từ đầu, triết học đã là hoạt động tinh thần biểu hiện khả năng nhận thức, đánh giá của con người. Nó tồn tại với tư cách là một hình thái ý thức xã hội. Đã có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về triết học, nhưng đều bao hàm những nội dung giống nhau. Triết học nghiên cứu thế giới với tư cách là một chỉnh thể, tìm ra những quy luật chung nhất chi phối sự vận động của chỉnh thể đó nói chung, của xã hội loài người, của con người trong cuộc sống cộng đồng nói riêng, và thể hiện nó một cách có hệ thống dưới dạng duy lý. Khái quát lại, có thể hiểu triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy. Triết học ra đời do hoạt động nhận thức của con người phục vụ nhu cầu sống, song với tư cách là hệ thống tri thức lý luận chung nhất, triết học không thể xuất hiện cùng sự xuất hiện của xã hội loài người. Ngay từ buổi bình minh của nhân loại, để tồn tại, con người đã phải tiến hành hoạt động lao động sản xuất và những hoạt động khác. Điều này đã đem lại cho con người những tri thức nhất định về thế giới xung quanh và về bản thân mình. Nhưng đây mới chỉ là những tri thức rời rạc, phản ánh bề ngoài của đối tượng. Hệ thống tri thức lý luận chung nhất chỉ có thể xuất hiện trong những điều kiện nhất định sau đây. Con người đã phải có một vốn hiểu biết nhất định và đạt đến khả năng rút ra được cái chung trong muôn vàn những sự kiện, hiện tượng riêng lẻ. Xã hội đã phát triển đến thời kỳ hình thành tầng lớp lao động trí óc. Họ đã nghiên cứu, hệ thống hóa các quan điểm, quan niệm rời rạc lại thành học thuyết, thành lý luận và triết học ra đời. Tất cả những điều trên cho thấy triết học ra đời từ thực tiễn, do nhu cầu của thực tiễn. Nó có nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội. Về nguồn gốc nhận thức, đó là lúc con người đã đạt đến trình độ trừu tượng hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa để xây dựng nên các học thuyết, các lý luận. Về nguồn gốc xã hội, đó là lúc lao động phải phát triển đến mức có sự phân chia thành lao động chân tay và lao động trí óc, tức là xã hội đã phát triển đến mức chế độ công xã nguyên thủy bị thay bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Chế độ xã hội có giai cấp đầu tiên của nhân loại. Vì vậy, từ khi ra đời, triết học tự nó đã mang trong mình tính giai cấp, nghĩa là nó phục vụ cho lợi ích của những giai cấp, những lực lượng xã hội nhất định. Những nguồn gốc trên có quan hệ mật thiết với nhau mà sự phân chia chúng chỉ có tính chất tương đối. B nhỏ, đối tượng của triết học. Sự biến đổi đối tượng của triết học qua các giai đoạn lịch sử. Trong quá trình phát triển, đối tượng của triết học thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử. Khi mới ra đời, triết học thời cổ đại được gọi là triết học tự nhiên, bao hàm trong nó tri thức về tất cả các lĩnh vực không có đối tượng riêng. Đây là nguyên nhân sâu xa làm nảy sinh quan niệm sau này cho rằng triết học là khoa học của mọi khoa học. Thời kỳ này, triết học đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ mà ảnh hưởng của nó còn in đậm đối với sự phát triển của tri thức thời hiện đại, cả trong toán học, vật lý học, hóa học, thiên văn học vân vân, cho đến mỹ học, đạo đức học, dân tộc học, xã hội học. Thời kỳ Trung Cổ ở Tây Âu, khi quyền lực của giáo hội bao trùm mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thì triết học trở thành nô lệ của thần học. Triết học chỉ còn nhiệm vụ lý giải và chứng minh cho sự đúng đắn của những nội dung trong kinh thánh. Nền triết học tự nhiên bị thay bằng nền triết học kinh diện. Triết học lúc này đã phát triển một cách chậm chạp trong môi trường chật hẹp của đêm trường Trung Cổ. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học vào thế kỷ 15-16 đã tạo một cơ sở tri thức vững chắc cho sự phục hưng triết học. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đặc biệt yêu cầu của sản xuất công nghiệp, các bộ môn khoa học chuyên ngành, nhất là các khoa học thực nghiệm đã ra đời với tính cách là những khoa học độc lập. Sự phát triển xã hội được thúc đẩy bởi sự hình thành và củng cố quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, bởi những phát hiện lớn về địa lý và thiên văn, cùng những thành tựu khác của cả khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn đã mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển triết học. Triết học duy vật chủ nghĩa dựa trên cơ sở tri thức của khoa học thực nghiệm đã phát triển nhanh chóng trong cuộc đấu tranh với chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo, đã đạt tới đỉnh cao mới trong chủ nghĩa duy vật thế kỷ 17-18 ở Anh, Pháp, Hà Lan, với những đại biểu tiêu biểu như Bacon, Hobbes, Anh, Diderot, Helvetius, Pháp, Spinoza, Hà Lan, vân vân. Lenin đặc biệt đánh giá cao công lao của các nhà duy vật Pháp thời kỳ này đối với sự phát triển chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học trước Marx. Trong suốt cả lịch sử hiện đại của châu Âu và nhất là vào cuối thế kỷ 18, ở nước Pháp, nơi đã diễn ra một cuộc quyết chiến chống tất cả những rác rưởi của thời Trung Cổ, chống chế độ phong kiến trong các thiết chế và tư tưởng, chỉ có chủ nghĩa duy vật là triết học duy nhất triệt để trung thành với tất cả mọi học thuyết của khoa học tự nhiên, thù địch với mê tín, với thói đạo đức giả, vân vân. Theo Lenin, toàn tập nhà xuất bản Tiến bộ Moscow 1980, trang 23. Mặt khác, tư duy triết học cũng được phát triển trong các học thuyết triết học duy tâm, mà đỉnh cao là triết học Hegel, đại biểu xuất sắc của triết học cổ điển Đức. Sự phát triển của các bộ môn khoa học độc lập chuyên ngành cũng từng bước làm phá sản tham vọng của triết học muốn đóng vai trò khoa học của các khoa học. Triết học Hegel là học thuyết triết học cuối cùng mang tham vọng đó. Hegel xem triết học của mình là một hệ thống phổ biến của sự nhận thức, trong đó những ngành khoa học riêng biệt chỉ là những mắt khâu phụ thuộc vào triết học. Hoàn cảnh kinh tế xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học vào đầu thế kỷ 19 đã dẫn đến sự ra đời của triết học Marx, đoạn tuyệt triệt để với quan niệm khoa học của các khoa học. Triết học Marxist khẳng định đối tượng nghiên cứu của mình là tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật triệt để, và nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Triết học nghiên cứu thế giới bằng phương pháp của riêng mình khác với mọi khoa học cụ thể. Nó xem xét thế giới như một chỉnh thể và tìm cách đưa ra một hệ thống các quan niệm về chỉnh thể đó. Điều đó chỉ có thể thực hiện được bằng cách tổng kết toàn bộ lịch sử của khoa học và lịch sử của bản thân tư tưởng triết học. Triết học là sự diễn tả thế giới quan bằng lý luận. Chính vì tính đặc thù như vậy của đối tượng triết học mà vấn đề tư cách khoa học của triết học và đối tượng của nó đã gây ra những cuộc tranh luận kéo dài cho đến hiện nay. Nhiều học thuyết triết học hiện đại ở phương Tây muốn từ bỏ quan niệm truyền thống về triết học, xác định đối tượng nghiên cứu riêng cho mình như mô tả những hiện tượng tinh thần, phân tích chữ nghĩa, chú giải văn bản. Mặc dù vậy, cái chung trong các học thuyết triết học là nghiên cứu những vấn đề chung nhất của giới tự nhiên, của xã hội và con người, mối quan hệ của con người nói chung, của tư duy con người nói riêng với thế giới xung quanh. Hai nhỏ, triết học, hạt nhân lý luận của thế giới quan. Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Trong thế giới quan có sự hòa nhập giữa tri thức và niềm tin. Tri thức là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan, song nó chỉ gia nhập thế giới quan khi nó đã trở thành niềm tin, định hướng cho hoạt động của con người. Có nhiều cách tiếp cận để nghiên cứu về thế giới quan. Nếu xét theo quá trình phát triển thì có thể chia thế giới quan thành ba loại hình cơ bản: thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học. Thế giới quan huyền thoại là phương thức cảm nhận thế giới của người nguyên thủy. Ở thời kỳ này, các yếu tố tri thức và cảm xúc, lý trí và tín ngưỡng, hiện thực và tưởng tượng, cái thật và cái ảo, cái thần và cái người vân vân của con người hòa quyện vào nhau thể hiện quan niệm về thế giới. Trong thế giới quan tôn giáo, niềm tin tôn giáo đóng vai trò chủ yếu, tín ngưỡng cao hơn lý trí, cái ảo lấn át cái thực, cái thần vượt trội cái người. Khác với huyền thoại và giáo lý của tôn giáo, triết học diễn tả quan niệm của con người dưới dạng hệ thống các phạm trù, quy luật đóng vai trò như những bậc thang trong quá trình nhận thức thế giới. Với ý nghĩa như vậy, triết học được coi như trình độ tự giác trong quá trình hình thành và phát triển của thế giới quan. Nếu thế giới quan được hình thành từ toàn bộ tri thức và kinh nghiệm sống của con người, trong đó tri thức của các khoa học cụ thể là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành những quan niệm nhất định về từng mặt, từng bộ phận của thế giới, thì triết học với phương thức tư duy đặc thù đã tạo nên hệ thống lý luận bao gồm những quan niệm chung nhất về thế giới với tư cách là một chỉnh thể. Như vậy, triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan. Triết học giữ vai trò định hướng trong quá trình củng cố và phát triển thế giới quan của mỗi cá nhân mỗi cộng đồng trong lịch sử. Hai, La Mã, vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm triết học. Một nhỏ, vấn đề cơ bản của triết học. Triết học cũng như những khoa học khác phải giải quyết rất nhiều vấn đề có liên quan với nhau, trong đó vấn đề cực kỳ quan trọng là nền tảng và là điểm xuất phát để giải quyết những vấn đề còn lại, được gọi là vấn đề cơ bản của triết học. Theo Engel, vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại. Giải quyết vấn đề cơ bản của triết học không chỉ xác định được nền tảng và điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học, mà nó còn là tiêu chuẩn để xác định lập trường, thế giới quan của các triết gia và học thuyết của họ. Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt, mỗi mặt phải trả lời cho một câu hỏi lớn. Mặt thứ nhất, giữa ý thức và vật chất thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào? Mặt thứ hai, con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? Trả lời cho hai câu hỏi trên liên quan mật thiết đến việc hình thành các trường phái triết học và các học thuyết về nhận thức của triết học. Hai nhỏ, các trường phái triết học. A nhỏ, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Giải quyết mặt thứ nhất trong vấn đề cơ bản của triết học gắn liền với việc phân định các trường phái triết học có ba cách giải quyết. Một là vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức. Với cách giải quyết này thì người ta thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, tính thứ hai của ý thức. Hai là ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất. Với cách giải quyết này, người ta thừa nhận tính thứ nhất của ý thức, tính thứ hai của vật chất. Ba là vật chất và ý thức tồn tại độc lập, chúng không nằm trong quan hệ sản sinh, cũng không nằm trong quan hệ quyết định nhau. Cách giải quyết thứ nhất và cách giải quyết thứ hai tuy đối lập nhau về nội dung nhưng giống nhau ở chỗ chúng đều thừa nhận tính thứ nhất của một nguyên thể hoặc vật chất hoặc ý thức. Hai cách giải quyết này thuộc về triết học nhất nguyên. Trong triết học nhất nguyên, những người khẳng định tính thứ nhất của vật chất thuộc trường phái triết học nhất nguyên duy vật, còn gọi là chủ nghĩa duy vật. Những người khẳng định tính thứ nhất của ý thức thuộc trường phái triết học nhất nguyên duy tâm, còn gọi là chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy vật. Đến nay, chủ nghĩa duy vật đã được thể hiện dưới ba hình thức cơ bản: chủ nghĩa duy vật chất phát, chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chủ nghĩa duy vật chất phát là kết quả nhận thức của các nhà triết học duy vật thời cổ đại. Chủ nghĩa duy vật thời kỳ này, trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, đã đồng nhất vật chất với một hay một số chất cụ thể, với những kết luận của nó mang nặng tính trực quan nên ngây thơ chất phát. Tuy còn rất nhiều hạn chế, nhưng chủ nghĩa duy vật chất phát thời cổ đại về cơ bản là đúng, vì nó đã lấy giới tự nhiên để giải thích về giới tự nhiên, không diện đến thần linh hay thượng đế. Chủ nghĩa duy vật siêu hình là hình thức cơ bản thứ hai của chủ nghĩa duy vật, thể hiện khá rõ ở các nhà triết học thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 và đỉnh cao là vào thế kỷ 17-18. Đây là thời kỳ mà cơ học cổ điển thu được những thành tựu rực rỡ, nên trong khi tiếp tục phát triển quan điểm chủ nghĩa duy vật thời cổ đại, chủ nghĩa duy vật giai đoạn này chịu sự tác động mạnh mẽ của phương pháp tư duy siêu hình, máy móc, phương pháp nhìn thế giới như một cỗ máy khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trong trạng thái biệt lập và tĩnh tại. Tuy không phản ánh đúng hiện thực, nhưng chủ nghĩa duy vật siêu hình cũng đã góp phần không nhỏ vào việc chống lại thế giới quan duy tâm và tôn giáo. Điển hình là thời kỳ chuyển tiếp từ đêm trường Trung Cổ sang thời Phục Hưng. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức cơ bản thứ ba của chủ nghĩa duy vật, do các Marx và Engels xây dựng vào những năm 40 của thế kỷ 19, sau đó được Lenin phát triển. Với sự kế thừa tinh hoa của các học thuyết triết học trước đó và sử dụng khá triệt để thành tựu của khoa học đương thời, chủ nghĩa duy vật biện chứng ngay từ khi mới ra đời đã khắc phục được hạn chế của chủ nghĩa duy vật chất phát thời cổ đại. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thể hiện là đỉnh cao trong sự phát triển của chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa duy vật biện chứng không chỉ phản ánh hiện thực đúng như chính bản thân nó tồn tại, mà còn là một công cụ hữu hiệu giúp những lực lượng tiến bộ trong xã hội cải tạo hiện thực ấy. Chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy tâm chia thành hai phái: chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan thừa nhận tính thứ nhất của ý thức con người, trong khi phủ nhận sự tồn tại khách quan của hiện thực. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan khẳng định mọi sự vật, hiện tượng chỉ là phức hợp những cảm giác của cá nhân, của chủ thể. Chủ nghĩa duy tâm khách quan cũng thừa nhận tính thứ nhất của ý thức, nhưng theo họ, đấy là thứ tinh thần khách quan có trước và tồn tại độc lập với con người. Thực thể tinh thần khách quan này thường mang những tên gọi khác nhau như ý niệm, tinh thần tuyệt đối, lý tính thế giới, vân vân. Giải quyết vấn đề cơ bản của triết học theo cách thứ ba: thừa nhận vật chất và ý thức tồn tại hoàn toàn độc lập với nhau, thuộc về triết học nhị nguyên. Triết học nhị nguyên có khuynh hướng điều hòa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, nhưng về bản chất, triết học nhị nguyên theo chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy tâm triết học cho rằng ý thức, tinh thần là cái có trước và sản sinh ra giới tự nhiên. Như vậy là đã bằng cách này hay cách khác thừa nhận sự sáng tạo ra thế giới. Vì vậy, tôn giáo thường sử dụng các học thuyết duy tâm làm cơ sở lý luận, luận chứng cho các quan điểm của mình. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy tâm triết học với chủ nghĩa duy tâm tôn giáo. Trong thế giới quan tôn giáo, lòng tin là cơ sở chủ yếu đóng vai trò chủ đạo. Còn chủ nghĩa duy tâm triết học lại là sản phẩm của tư duy lý tính dựa trên cơ sở tri thức và lý trí. Về phương diện nhận thức luận, sai lầm của chủ nghĩa duy tâm bắt nguồn từ cách xem xét phiến diện tuyệt đối hóa thần thánh một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức mang tính biện chứng của con người. Và cùng với nguồn gốc nhận thức luận, chủ nghĩa duy tâm ra đời còn do nguồn gốc xã hội. Sự tách rời lao động trí óc với lao động chân tay và địa vị thống trị của lao động trí óc đối với lao động chân tay trong các xã hội cũ đã tạo ra quan niệm về vai trò quyết định của nhân tố tinh thần. Giai cấp thống trị và những lực lượng xã hội phản động ủng hộ sử dụng chủ nghĩa duy tâm làm nền tảng lý luận cho những quan điểm chính trị xã hội của mình. Như vậy, trong lịch sử, tuy những quan điểm triết học biểu hiện đa dạng, nhưng suy cho cùng, triết học chia thành hai trường phái chính: chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Lịch sử triết học cũng là lịch sử đấu tranh của hai trường phái này. B nhỏ, thuyết không thể biết. Đây là kết quả của cách giải quyết mặt thứ hai vấn đề cơ bản của triết học. Đối với câu hỏi con người có thể nhận thức được thế giới hay không, tuyệt đại đa số các nhà triết học, cả duy vật và duy tâm, trả lời một cách khẳng định: thừa nhận khả năng nhận thức thế giới của con người. Học thuyết triết học phủ nhận khả năng nhận thức của con người được gọi là thuyết không thể biết. Theo thuyết này, con người không thể hiểu được đối tượng, hoặc có hiểu chăng chỉ là hiểu hình thức bề ngoài, vì tính xác thực các hình ảnh về đối tượng mà các giác quan của con người cung cấp trong quá trình nhận thức không đảm bảo tính chân thực. Tính tương đối của nhận thức dẫn đến việc ra đời của trào lưu hoài nghi luận từ triết học Hy Lạp cổ đại. Những người theo trào lưu này nâng sự hoài nghi lên thành nguyên tắc trong việc xem xét tri thức đã đạt được và cho rằng con người không thể đạt đến chân lý khách quan. Tuy có rất nhiều hạn chế, nhưng hoài nghi luận thời Phục Hưng đã giữ vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống hệ tư tưởng và quyền uy của giáo hội thời Trung Cổ. Vì hoài nghi luận thừa nhận sự hoài nghi đối với cả Kinh Thánh và các tín điều tôn giáo. Từ hoài nghi luận Skepticism đến thuyết không thể biết Agnosticism. Ba La Mã, siêu hình và biện chứng. Một nhỏ, sự đối lập giữa phương pháp siêu hình và phương pháp biện chứng. A nhỏ, phương pháp siêu hình. Phương pháp siêu hình là phương pháp nhận thức đối tượng ở trạng thái cô lập, tách rời đối tượng ra khỏi các chỉnh thể khác và giữa các mặt đối lập nhau có một ranh giới tuyệt đối. Nhận thức đối tượng ở trạng thái tỉnh tại. Nếu có sự biến đổi thì đấy chỉ là sự biến đổi về số lượng. Nguyên nhân của sự biến đổi nằm ở bên ngoài đối tượng. Phương pháp siêu hình làm cho con người chỉ nhìn thấy những sự vật riêng biệt mà không nhìn thấy mối liên hệ qua lại giữa những sự vật ấy. Chỉ nhìn thấy sự tồn tại của những sự vật ấy mà không nhìn thấy sự phát sinh và sự tiêu vong của những sự vật ấy. Chỉ nhìn thấy trạng thái tỉnh của những sự vật ấy mà quên mất sự vận động của những sự vật ấy. Chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng. Phương pháp siêu hình bắt nguồn từ chỗ muốn nhận thức một đối tượng nào đó. Trước hết, con người cũng phải tách đối tượng ấy ra khỏi những mối liên hệ và nhận thức nó ở trạng thái không biến đổi, ở trong một không gian và thời gian xác định. Song phương pháp siêu hình chỉ có tác dụng trong một phạm vi nhất định bởi hiện thực không rời rạc và ngưng động như phương pháp này quan niệm. B nhỏ, phương pháp biện chứng. Phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức đối tượng ở trong các mối liên hệ với nhau, ảnh hưởng nhau, ràng buộc nhau. Nhận thức đối tượng ở trạng thái vận động biến đổi nằm trong khuynh hướng chung là phát triển. Đây là quá trình thay đổi về chất của các sự vật hiện tượng, mà nguồn gốc của sự thay đổi ấy là đấu tranh của các mặt đối lập để giải quyết mâu thuẫn nội tại của chúng. Như vậy, phương pháp biện chứng thể hiện tư duy mềm dẻo, linh hoạt. Nó thừa nhận trong những trường hợp cần thiết thì bên cạnh cái hoặc là còn có cả cái vừa là nữa. Nó thừa nhận một chỉnh thể trong lúc vừa là nó lại vừa không phải là nó. Thừa nhận cái khẳng định và cái phủ định, vừa loại trừ nhau lại vừa gắn bó với nhau. Phương pháp biện chứng phản ánh hiện thực đúng như nó tồn tại. Nhờ vậy, phương pháp tư duy biện chứng trở thành công cụ hữu hiệu giúp con người nhận thức và cải tạo thế giới. Hai nhỏ, các giai đoạn phát triển cơ bản của phương pháp biện chứng. Với sự phát triển của tư duy con người, phương pháp biện chứng đã qua ba giai đoạn phát triển, được thể hiện trong triết học với ba hình thức lịch sử của phép biện chứng: phép biện chứng tự phát, phép biện chứng duy tâm và phép biện chứng duy vật. Hình thức thứ nhất là phép biện chứng tự phát thời cổ đại. Các nhà biện chứng cả phương Đông lẫn phương Tây thời kỳ này đã thấy các sự vật hiện tượng của vũ trụ sinh thành biến hóa trong những sợi dây liên hệ vô cùng tận. Tuy nhiên, những gì các nhà biện chứng thấy được chỉ là trực kiến, chưa phải là kết quả của nghiên cứu và thực nghiệm khoa học. Hình thức thứ hai là phép biện chứng duy tâm. Đỉnh cao của hình thức này được thể hiện trong triết học cổ điển Đức. Người khởi đầu là Kant và người hoàn thiện là Hegel. Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển của tư duy nhân loại, các nhà triết học Đức đã trình bày một cách có hệ thống những nội dung quan trọng nhất của phương pháp biện chứng. Song theo họ, biện chứng ở đây bắt đầu từ tinh thần và kết thúc ở tinh thần. Giới hiện thực chỉ là sự sao chép ý niệm, nên biện chứng của các nhà triết học cổ điển Đức là biện chứng duy tâm. Hình thức thứ ba là phép biện chứng duy vật. Phép biện chứng duy vật được thể hiện trong triết học do các Marx và Engels xây dựng, sau đó được Lenin phát triển. Các Marx và Engels đã gạt bỏ tính chất thần bí, kế thừa những hạt nhân hợp lý trong phép biện chứng duy tâm để xây dựng phép biện chứng duy vật với tính cách là học thuyết về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển dưới hình thức hoàn bị nhất. 4. La Mã, vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Vai trò của triết học trong đời sống xã hội được thể hiện qua chức năng của triết học. Triết học có nhiều chức năng như chức năng nhận thức, chức năng đánh giá, chức năng giáo dục, vân vân. Nhưng quan trọng nhất là chức năng thế giới quan và chức năng phương pháp luận. Một nhỏ, chức năng thế giới quan và phương pháp luận của triết học. Những vấn đề được triết học đặt ra và tìm lời giải đáp trước hết là những vấn đề thuộc về thế giới quan. Thế giới quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của con người và xã hội loài người. Sự tồn tại trong thế giới, dù muốn hay không, thì con người cũng phải nhận thức thế giới và nhận thức bản thân mình. Những tri thức này dần dần hình thành nên thế giới quan. Khi đã hình thành, thế giới quan lại trở thành nhân tố định hướng cho quá trình con người tiếp tục nhận thức thế giới. Chúng ta có thể ví thế giới quan như một thấu kính. Qua đó, con người nhìn nhận thế giới xung quanh cũng như tự xem xét chính bản thân mình để xác định cho mình mục đích, ý nghĩa cuộc sống và lựa chọn cách thức hoạt động đạt được mục đích, ý nghĩa đó. Như vậy, thế giới quan đúng đắn là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực, và trình độ phát triển của thế giới quan là tiêu chí quan trọng về sự trưởng thành của mỗi cá nhân cũng như của mỗi cộng đồng xã hội nhất định. Triết học ra đời với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan, làm cho thế giới quan phát triển như một quá trình tự giác dựa trên sự tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tri thức do các khoa học đưa lại. Đó là chức năng thế giới quan của triết học. Phương pháp luận là lý luận về phương pháp, là hệ thống các quan điểm chỉ đạo việc tìm tòi, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp. Tuy không phải là một ngành khoa học độc lập, nhưng phương pháp luận là một bộ phận không thể thiếu được trong bất kỳ một ngành khoa học nào. Xét phạm vi tác dụng của nó, phương pháp luận có thể chia thành 3 cấp độ: phương pháp luận ngành, phương pháp luận chung và phương pháp luận chung nhất. Phương pháp luận ngành, còn gọi là phương pháp luận bộ môn, là phương pháp luận của một ngành khoa học cụ thể nào đó. Phương pháp luận chung là phương pháp luận được sử dụng cho một số ngành khoa học. Phương pháp luận chung nhất là phương pháp luận được dùng làm điểm xuất phát cho việc xác định các phương pháp luận chung, các phương pháp luận ngành và các phương pháp hoạt động khác của con người. Với tư cách là hệ thống tri thức chung nhất của con người về thế giới và vai trò của con người trong thế giới đó, với việc nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, triết học thực hiện chức năng phương pháp luận chung nhất. Mỗi quan điểm lý luận của triết học đồng thời là một nguyên tắc trong việc xác định phương pháp và lý luận về phương pháp. Những chức năng nói trên được thực hiện ở các học thuyết triết học khoa học, tạo nên khả năng cải tạo thế giới của học thuyết triết học đó, trở thành một công cụ hữu hiệu trong hoạt động chế ngự giới tự nhiên và sự nghiệp giải phóng con người của những lực lượng xã hội tiến bộ. Hai nhỏ, vai trò của triết học Marx Lenin. Triết học Marx Lenin kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư duy triết học trong lịch sử nhân loại. Nó được các Marx và Engels sáng tạo và Lenin phát triển một cách xuất sắc. Triết học Mác-Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng trong việc xem xét giới tự nhiên cũng như xem xét đời sống xã hội và tư duy con người. A nhỏ, sự thống nhất giữa lý luận và phương pháp trong triết học Mác-Lênin. Vai trò của triết học Mác-Lênin trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Trong triết học Mác-Lênin, lý luận và phương pháp thống nhất hữu cơ với nhau. Chủ nghĩa duy vật là chủ nghĩa duy vật biện chứng, và phép biện chứng là phép biện chứng duy vật. Sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng làm cho chủ nghĩa duy vật trở nên triệt để và phép biện chứng trở thành lý luận khoa học. Nhờ đó, triết học Marxist có khả năng nhận thức đúng đắn cả giới tự nhiên cũng như đời sống xã hội và tư duy con người. Phép biện chứng duy vật là lý luận khoa học phản ánh khái quát sự vận động và phát triển của hiện thực. Do đó, nó không chỉ là lý luận về phương pháp mà còn là sự diễn tả quan niệm về thế giới, là lý luận về thế giới quan. Hệ thống các quan điểm của chủ nghĩa duy vật Marxist do tính đúng đắn và triệt để của nó đem lại đã trở thành nhân tố định hướng cho hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, trở thành những nguyên tắc xuất phát của phương pháp luận. Như vậy, trong triết học Marxist, thế giới quan và phương pháp luận thống nhất với nhau một cách hữu cơ. Nắm vững triết học Mác-Lênin không chỉ là tiếp nhận một thế giới quan khoa học, mà còn là xác định một phương pháp luận đúng đắn. Nguyên tắc khách quan trong sự xem xét đòi hỏi phải biết phân tích cụ thể theo tinh thần biện chứng. Đồng thời, nó ngăn ngừa thái độ chủ quan tùy tiện trong việc vận dụng phương pháp biện chứng. Sự thống nhất thế giới quan và phương pháp luận khoa học làm cho triết học của Marx, như Lenin nhận xét, là một chủ nghĩa duy vật triết học hoàn bị, đồng thời là công cụ nhận thức vĩ đại. B nhỏ, triết học Mác-Lênin với các khoa học khác. Mặc dù có vai trò rất quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, nhưng triết học Mác-Lênin không thay thế cho các khoa học khác trong việc nhận thức thế giới. Triết học Mác-Lênin phủ nhận quan niệm xem triết học là khoa học của mọi khoa học, mà xem triết học với các khoa học khác có mối quan hệ biện chứng với nhau. Sự gắn bó của triết học với các khoa học cụ thể là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của triết học. Thành quả của các khoa học cụ thể là những tư liệu để triết học rút ra những kết luận của mình. Những kết luận ấy đưa lại thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn cho sự phát triển của các khoa học, theo Einstein. Vì vậy, sự hợp tác chặt chẽ giữa triết học và các khoa học khác là điều hết sức cần thiết. Theo Lenin, bàn về chủ nghĩa duy vật chiến đấu. Sự hợp tác này làm cho lý luận triết học không khô cứng và lạc hậu, làm cho sự phát triển của các khoa học không mất phương hướng và đạt được những thành quả cao nhất mà nó có thể đạt được, đặc biệt trong kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghệ. Triết học Mác-Lênin còn giúp con người tự giác trong quá trình trau dồi phẩm chất chính trị, tinh thần và năng lực tư duy sáng tạo, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của công cuộc đổi mới, phục vụ sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, triết học Mác-Lênin không phải là đơn thuốc dạng năng chứa sẵn cách giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Bởi vậy, trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, cần tránh cả hai thái cực sai lầm, hoặc xem thường triết học, hoặc là tuyệt đối hóa vai trò của triết học. Xem thường triết học sẽ sa vào tình trạng mò mẫm, dễ bằng lòng với những biện pháp cụ thể nhất thời, dễ mất phương hướng, thiếu chủ động và sáng tạo. Tuyệt đối hóa vai trò của triết học sẽ sa vào chủ nghĩa giáo điều, áp dụng máy móc, những nguyên lý, những quy luật chung mà không tính đến tình hình cụ thể trong những trường hợp riêng, dẫn đến những vấp váp dễ thất bại. Bồi dưỡng thế giới quan duy vật và rèn luyện tư duy biện chứng, đề phòng và chống chủ nghĩa chủ quan tránh phương pháp tư duy siêu hình vừa là kết quả, vừa là mục đích trực tiếp của việc học tập, nghiên cứu lý luận triết học nói chung, triết học Marx Lenin nói riêng. Phần câu hỏi ôn tập: 1. Đặc trưng của tri thức triết học. Sự biến đổi đối tượng của triết học qua các giai đoạn lịch sử. 2. Vấn đề cơ bản của triết học. Cơ sở để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học. 3. Sự đối lập giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình. 4. Vai trò của triết học trong đời sống xã hội. 5. Vai trò của triết học Marx Lenin đối với hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức. Mục đích của việc học tập, nghiên cứu triết học Marx Lenin. Chương 2. Khái lược về lịch sử triết học trước Marx. A lớn: triết học Ấn Độ và Trung Hoa cổ Trung Đại. Ấn Độ và Trung Hoa cổ Trung Đại là hai trung tâm tư tưởng và văn hóa lớn của thế giới cổ Trung Đại. Những tư tưởng triết học và văn hóa của hai trung tâm này đã có ảnh hưởng rất nhiều đối với văn hóa Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu lịch sử triết học Ấn Độ và Trung Hoa cổ Trung Đại rất cần thiết để góp phần tìm hiểu lịch sử tư tưởng văn hóa của dân tộc ta. Một la mã triết học Ấn Độ cổ Trung Đại. Một nhỏ hoàn cảnh ra đời triết học và đặc điểm của triết học Ấn Độ cổ Trung Đại. Điều kiện tự nhiên. Ấn Độ cổ đại là một lục địa lớn ở phía nam châu Á, có những yếu tố địa lý rất trái ngược nhau. Vừa có núi cao, lại vừa có biển rộng, vừa có sông Ấn chảy về phía tây, lại vừa có sông Hằng chảy về phía đông, vừa có đồng bằng phì nhiêu, lại có sa mạc khô cằn, vừa có tuyết rơi giá lạnh, lại có nắng cháy nóng bức. Điều kiện kinh tế xã hội. Xã hội Ấn Độ cổ đại ra đời sớm, theo tài liệu khảo cổ học, vào khoảng thế kỷ thứ 25 trước công nguyên đã xuất hiện nền văn minh sông Ấn, sau đó bị tiêu vong chưa rõ nguyên nhân. Kể từ thế kỷ thứ 15 trước công nguyên, các bộ lạc du mục Arya từ Trung Á xâm nhập vào Ấn Độ. Họ định cư rồi đồng hóa với người bản địa Dravida, tạo thành cơ sở cho sự xuất hiện quốc gia, nhà nước lần thứ hai trên đất Ấn Độ. Kể từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 16 sau công nguyên, đất nước Ấn Độ phải trải qua hàng loạt biến cố lớn. Đó là những cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau giữa các vương triều trong nước và sự xâm lăng của các quốc gia bên ngoài. Vào thế kỷ 18, Ấn Độ bị đế quốc Anh đô hộ. Từ đó, Ấn Độ bước sang thời kỳ thống nhất về chính trị, thúc đẩy sự kết hợp giữa văn hóa cổ truyền với văn hóa phương Tây. Đặc điểm nổi bật của điều kiện kinh tế xã hội của xã hội Ấn Độ cổ Trung Đại là sự tồn tại rất sớm và kéo dài kết cấu kinh tế xã hội theo mô hình công xã nông thôn. Trong đó, chế độ quốc hữu về ruộng đất là cơ sở để tìm hiểu toàn bộ lịch sử Ấn Độ cổ đại. Trên cơ sở đó đã phân hóa và tồn tại bốn đẳng cấp lớn là tăng lữ, Brahman, quý tộc, Kshatriya, bình dân tự do, Vaishya và tiện nô, Kshutra. Ngoài ra còn có sự phân biệt chủng tộc, dòng dõi, nghề nghiệp, tôn giáo. Điều kiện về văn hóa. Văn hóa Ấn Độ được hình thành và phát triển trên cơ sở điều kiện tự nhiên và hiện thực xã hội. Người Ấn Độ cổ đại đã tích lũy được nhiều kiến thức về thiên văn, sáng tạo ra lịch pháp, giải thích được hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Ở đây, toán học xuất hiện rất sớm, phát minh ra số thập phân, tính được trị số pi, biết về đại số lượng giác, phép khai căn, giải phương trình bậc 2-3. Về y học đã xuất hiện những danh y nổi tiếng chữa bệnh bằng thuật châm cứu, bằng thuốc thảo mộc. Nét nổi bật của văn hóa Ấn Độ cổ Trung Đại là mang dấu ấn sâu đậm về tín ngưỡng, tôn giáo và tâm linh. văn hóa Ấn Độ cổ trung đại được chia làm 3 giai đoạn. A. Khoảng từ thế kỷ 25 đến thế kỷ thứ 15 trước công nguyên gọi là nền văn minh sông Ấn. B. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ thứ 7 trước công nguyên gọi là nền văn minh Veda. C. Từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên là thời kỳ hình thành các trường phái triết học tôn giáo lớn gồm hai hệ thống đối lập nhau là chính thống và không chính thống. Hệ thống triết học chính thống thừa nhận uy thế tối cao của kinh Vệ Đà, đạo Bà La Môn. Hệ thống này gồm 6 trường phái triết học điển hình là Samkhya, Mimamsa, Vedanta, Yoga, Nyaya, Vaisheshika. Hệ thống triết học không chính thống phủ nhận, bác bỏ uy thế của kinh Vệ Đà và đạo Bà La Môn. Hệ thống này gồm 3 trường phái là Jaina, Lokayata và Buddha. Triết học Ấn Độ cổ đại có những đặc điểm sau. Trước hết, triết học Ấn Độ là một nền triết học chịu ảnh hưởng lớn của những tư tưởng tôn giáo. Giữa triết học và tôn giáo rất khó phân biệt. Tư tưởng triết học ẩn giấu sau các lễ nghi huyền bí, chân lý thể hiện qua bộ kinh Vệ Đà, Upanishad. Tuy nhiên, tôn giáo của Ấn Độ cổ đại có xu hướng hướng nội chứ không phải hướng ngoại như tôn giáo phương Tây. Vì vậy, xu hướng nổi trội của các hệ thống triết học tôn giáo Ấn Độ đều tập trung lý giải và thực hành những vấn đề nhân sinh quan dưới góc độ tâm linh tôn giáo, nhằm đạt tới sự giải thoát, tức đạt tới sự đồng nhất tinh thần cá nhân với tinh thần vũ trụ giữa Atman và Brahman. Thứ hai là các nhà triết học thường kế tục mà không gạt bỏ hệ thống triết học có trước. Thứ ba là khi bàn đến vấn đề bản thể luận, một số học phái xoay quanh vấn đề tính không đem đối lập không và có, quy cái có về cái không, thể hiện một trình độ tư duy trừu tượng cao.